This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Nghe cái bài hát này có nhớ gì không?
À, Nếp thì nhớ là nghe ở nhà người bạn ấy, chứ đâu có gì ở nhà. À, nghe là lúc đó là cái hội Woodstock đó.
À.
Họp lại rồi những người tài tử, những người ca sĩ, nhạc sĩ đến đó rằng là thi đua với nhau.
Dạ. Chơi nhạc
còn
với
mình
nhau.
Ở Việt Nam thì năm 73 mẹ mới là có chút phương tiện đặng mà mua cho một cái khá vui rất là nhỏ là sắt.
Dạ.
Đó nghe được đó nha.
Dạ.
Là nghe cái đài cho mấy người GI đó.
Dạ, dạ.
Nghe sáng đêm luôn.
Có cái đài Mỹ. Dạ, dạ. Nhưng mà cái bài hát này á là người ta hồi đó đó người ta nghĩ là bài phản chiến, nhưng mà đâu phải đâu. 2012 đó là cái ông này ông nói ông đính chính rõ ràng, nói cái đó là tại vì ông ngồi ở Woodstock ông thấy mưa quá, chừng mưa thì làm ra cái bài này thôi, chẳng có dính gì tới chi.
John Fogerty.
Yeah, Fogerty đó, nó nói đó đâu có dính gì tới phản chiến gì đâu.
Nếu mà phản chiến thì nó đâu có cái đài nó đâu có truyền được cho mấy người GI ở bên Việt Nam.
Không biết có phải chuyện vậy không ha, không biết, nhưng mà bên Việt Nam mình nghe cái bài này nhiều hồi đó. Ok, nhưng mà
mình nghe hoài đó.
Yeah, yeah, mà để cái bài này là tại vì tụi mình muốn tiếp tục nói chuyện lại với cái cuốn sách Dấu Binh Lửa của ông Phan Việt Nam đó. Kỳ vừa rồi Nếp về có nghe, các con các cháu có nghe không, cái gì Nếp nói không?
Có nghe, không hiểu cái gì tiếng Việt hết, nhưng mà thành ra mình đọc tiếng Pháp, thành ra cậu cháu đó 9 tuổi đó thích quá. Nhưng mà nó thay thế chị với lại em nói rằng mà nó có một cái thâu một chút thôi.
Merci beaucoup pour l'histoire de ce soldat, et la prochaine fois que tu reviendras tu pourras nous donner des histoires de ton pays. Ça a l'air hyper intéressant. Gros bisous, Adrien.
Ý trời ơi, dễ thương quá Nếp ơi. Rồi thôi bây giờ chắc là Nếp trả lời tụi nó đi. Chứ hồi hôm vừa rồi đó là Măng đã đọc bằng tiếng Việt hết cái phần mở đầu của cái cuốn sách rồi đó.
Thì rồi.
Bữa nay Nếp đọc bằng tiếng Tây cho mấy đứa nhỏ nó nghe đi. Rồi lát nữa mình sẽ nói chuyện, mình sẽ mời quý thính giả nghe mình nói chuyện về cái bản dịch. Những cái chữ nào mà nhiều khi mình thấy hay mình không thấy hay thì mình nói chuyện lại cái bản dịch mà đã sẵn rồi ra tiếng Pháp ha.
Được rồi. Phải rồi. Bây giờ Nếp bắt đầu nhé.
Dạ.
C'est un avant-propos de l'auteur que je lis cette fois-ci pour porter à votre attention. Surtout à Marie-Paul, Déborah, Damien, Anne-Sophie, Camille, Adrien et Dimitri. Alors, je commence. Il s'agit toujours du livre de Monsieur Phan Nhật Nam. Qui s'intitule Les stigmates de guerre. Alors, d'après les recommandations de C, mon conseiller en littérature, je devrais trouver un titre percutant, court, concis, et pompeux, quoi. Mais comment écrire pour faire connaître mon histoire? Allez, avant tout, pour quelle raison écrivais-je ces mémoires? Vu mon âge, je ne nourris aucun espoir de gagner ma vie par l'écriture, ni d'obtenir une quelconque célébrité. De toute façon, la renommée d'un écrivain du Vietnam ne dépasse pas les frontières de son pays. Pour ma part, je n'ai aucune ambition de cette nature. Écrire devient un besoin pour moi, et c'est pour cela que j'aime écrire. C'est une façon de me soulager, d'oublier l'indignation qui me tourmente. Pendant ces 8 années, les moments tranquilles étaient rares et les tracas avec ou sans cause, cachés ou invisibles, ou visibles, pardon, n'attendaient qu'une occasion propice pour se déclencher comme une tempête. Parfois, dans le rôle d'un soldat, je me sens à l'aise parce que ce métier m'apprend à être patient Avoir de bons réflexes, savoir dominer mes faiblesses. Mais il m'arrive également de le trouver minable, car statique, rigide et passif. Il suffit d'exécuter les ordres fixés par la hiérarchie. Il m'arrive ainsi souvent de me révolter, de vouloir bousculer toutes ces règles, me débarrasser de mon uniforme et m'enfuir ailleurs. C'est alors que je découvre que je suis prise au piège de cette vie. La guerre m'a transformée, je suis devenue un autre homme qui, dans certaines circonstances, n'a plus rien de moi-même. Nous appartenons à deux mondes si différents, d'un côté les civils et de l'autre des gens qui s'entretuent. J'aimerais bien raconter la vie de certains individus que j'ai connus dans l'armée, ainsi que certains épisodes qui m'ont marqué. En 1966, j'ai côtoyé un jeune soldat de ma compagnie, de toute petite taille, de frêle constitution. Il n'avait qu'un seul défaut, c'était un buveur invétéré. Il pouvait gober 2 litres d'alcool de riz sans sourciller. L'alcool n'avait aucun effet sur son métabolisme. En dehors de ses beuveries, il restait silencieux et fermé comme une huître. Un jour, pendant son tour de garde, se servant de son fusil, il s'est tiré une balle dans la tête. Je n'arrive pas à comprendre quel désespoir a poussé ce garçon de 19 ans à mettre fin à sa vie. Autre personnage, nommé Duc Le Fou, capitaine en second d'une compagnie de commandos. Au cours des opérations de ratissage, il marchait toujours devant ses soldats, portant un lance-grenade M79 comme un simple éclaireur. En permission à Saigon, il changeait son treillis pour une chemise noire de partisan, chaussant des sandales à la place de ses bottes de sceau, armé de son couteau de commando. Comment comprendre cet individu? Comment voyait-il le monde autour de lui, à travers ses grosses lunettes de myope, dans son accoutrement si bizarre? Il existait ainsi des catégories de soldats extraordinaires. Et parmi eux, quelques-uns de très ordinaires, mais très spéciaux. Comme Tim, mon ordonnance, qui m'a accompagné pendant 2 ans, sans prononcer plus de 20 mots par jour, sauf oui, chef. Quand il n'était pas à mes côtés, je m'époumonnais à l'appeler sans qu'il me répondît. Plus tard, il réapparaissait devant moi en silence. As-tu entendu les appels? Oui, chef. Alors pourquoi tu ne réponds pas? Il restait silencieux, en me fixant de ses yeux de faïence, en croisant ses doigts dans un geste de culpabilité. En regardant des soldats qui attrapaient des volailles et des villageois, il en faisait de même et attachait le poulet à son ballot. Arrivant à un endroit désert à l'abri des regards, il le relâchait, tout en faisant un signe de croix et en récitant une prière. En 1963, le dernier jour de l'année, avant la fête du Nouvel An vietnamien, au camp des parachutistes du centre Vietnam, nous avons suivi un cours spécial de survie dans les milieux hostiles. Sous la pluie et le vent glacial depuis 5 jours, nous, les élèves officiers, trempés jusqu'aux os dans le froid et n'ayant rien à manger, souvent dans l'eau jusqu'à la poitrine, les treillis toujours humides, nous endurions les affres de cet entraînement. La population sur le chemin, nous prenant pour des prisonniers Viet Cong, par pitié nous donnait à manger en lançant des galettes de riz gluant confectionnées spécialement pour le tête. Quelques vieilles dames pleuraient de compassion en regardant la scène. Aussi heureux que si nous étions à la fête du tête, mon ami Nain et moi, nous ramassions les galettes de riz et les mangions avec délice. Tous deux, Promus officiers de l'armée depuis un mois, nous nous sentions prêts à assumer notre tâche de défense de la patrie. Nous acceptions toutes ces peines endurées sans aucune plainte. Et pourtant, quand nous nous retrouvâmes plus tard qu'à Saïgon à réprimer des manifestations, la colère et le doute nous ont saisis devant la brutalité de notre action. Nous, des militaires face à des civils. Dans la bataille de Benya, sans manger ni boire pendant 2 jours, nous avons dû aspirer l'eau provenant des racines des arbres pour calmer notre soif. Certains soldats sont morts pour avoir bu de l'eau empoisonnée. Dans une opération affaumée, au centre Vietnam, j'ai dû boire de l'eau puisée dans la rizière avec mon casque, sans aucune hésitation et avec délectation. Le 19 mars 1965, lorsque notre compagnie a été rappelée à Saigon pour sécuriser la station de la radio-télévision, en prévention d'un possible coup d'État, nous avons bu à gogo du Coca-Cola bien réfrigéré sur place. Et pourtant, notre cœur n'y était pas. Nous étions affligés de voir le vide politique, l'instabilité et le délabrement du gouvernement en cours au Sud-Vietnam. Et c'est à cause de tout cela, de ce tissu d'épisodes plus ou moins tragiques, que je voudrais écrire. À ce jour, je pense pouvoir terminer mon livre, même s'il restera toujours inachevé. Ces derniers temps, je fais des rêves et ils tournent autour du thème de l'eau. Dans ces rêves, je me baigne dans un cours d'eau sous la pluie. Je me débat dans le courant d'un grand fleuve. Dans mon rêve récurrent le plus étrange, je me retrouve bloqué dans un égout d'évacuation d'eau. Du point de vue physiologique, certains diagnostiquent une insuffisance rénale. Psychologiquement, d'autres y voient une sorte de délivrance. Ce pourrait être vrai dans mon cas. J'ai une insuffisance rénale. Et en même temps, j'ai un sentiment bizarre concernant cette vie que je mène. Je ne pense pas que l'existence que je mène actuellement est réelle. Vivre en ce moment, pour moi, ce n'est qu'une transition, une vie temporaire. Notre destination finale doit être un cadre de vie idyllique. Imaginez seulement dans mes rêves. Ma vision du monde se reflète dans mon œuvre, qui, une fois terminée, se résumera à une petite centaine de pages. Il me reste un certain goût amer sur le bout de la langue. Mais à qui pourrais-je parler? Au fond de moi-même, je ne sais pas ce que je veux et je n'ai aucune réponse qui puisse me satisfaire. En fait, une fois mon livre terminé, peut-être que ce fardeau que je porte en moi pèsera moins lourd et pourtant je reste dubitatif. Le doute est toujours là. La scène représente une très grosse averse sur la colline, sous un vent violent, dans une garnison déserte. Je suis assis tout seul, scrutant ce coin de ciel d'un gris noir à couper au couteau. Un petit moineau, fuyant l'orage, est venu s'abriter à côté de mon lit de camp. Il s'ébroue pour se débarrasser des gouttes de pluie, tout en poussant des petits cris de frayeur et de détresse. Je me suis identifiée à ce petit oiseau perdu dans la tempête. Petit à petit, je sens renaître en moi les souvenirs des jours heureux de mon enfance. Je réalise que ce que j'ai écrit est trop dur, trop méchant, plein de haine, de sang et de larmes. D'abord, en ce qui concerne les Américains, nos alliés, pourquoi ai-je contre eux un tel ressentiment? Je revois la scène des deux astronautes américains marchant sur la Lune, les premiers pas de l'homme sur un autre astre de la Terre. En fait, je ne suis pas d'accord pour acclamer, comme la foule, la réussite de la navette Apollo 11. Elle n'est pas une préoccupation primordiale de l'humanité, même si j'admire la technologie futuriste qui a permis l'arrimage de la capsule du vaisseau-mère, ainsi que la transmission en direct vers la Terre de la sortie des astronautes sur la Lune. Je suis resté réticent. Les avancées technologiques n'ont apporté rien de tangible pour soulager la faim dans le monde, surtout pas celle de la malheureuse population afro-asiatique. Devant une telle pauvreté dans mon pays, je n'ai pas le cœur à admirer l'accomplissement de tels exploits. Au fond, ce que j'aime le plus dans cette scène, c'est le risque que les astronautes ont pris pour marcher sur la Lune. Une autre fois, lors d'une visite à l'hôpital de campagne américain numéro 3, j'ai assisté à une scène assez émouvante. Un soldat américain convalescent, poussant une chaise roulante où était assis son copain, blessé à la jambe. Celui qui pousse est aussi un blessé de guerre, tout maigre, des cheveux blonds tombant sur ses épaules. Il porte une paire de lunettes épaisses pour myope. Il a un visage serein de jeune garçon. Tout de suite, mon attitude a complètement changé. En regardant ce visage innocent, juvénile, toutes mes haines et mes critiques accumulées contre nos alliés et réprimées depuis si longtemps se sont volatilisées. Et il ne me reste que de la compassion pour ces jeunes Américains. J'ai de la peine à regarder. La guerre les a envoyés dans notre pays pour endurer avec nous nos malheurs. Ces deux jeunes Américains blessés dans leur chair, et pourtant l'innocence et la joie de vivre se reflètent dans leurs yeux si juvéniles. Ce sont des êtres innocents, non encore contaminés par ce sale conflit. Depuis presque 2 ans, je dois prendre chaque jour des pilules de neurovitamine 4 comme calmant. Sans ces pilules rouges, mon corps est comme dans un four. Je suis tellement nerveux que je n'arrive plus à me contrôler. J'ai peur du bruit, j'ai une peur anormale de fréquenter la foule. Heureusement, ces 2 derniers mois, j'ai pu me débarrasser de ces pilules. Je passe mes journées à me bronzer au soleil, torse nu, sur la pelouse de la caserne. Cette caserne de la base arrière me semble un havre de paix au pied de ces montagnes du centre Vietnam. J'ai alors le temps de feuilleter ce que j'ai écrit dans ces pages. J'ai eu envie de le faire lire aux plus jeunes pour connaître leur réaction. Et puis je me suis ravisée devant la noirceur de ce que j'ai pu raconter. Pour raconter la vraie guerre, il est difficile de cacher les horreurs des scènes vécues et de ne montrer que ce qui va dans le sens de la propagande. Hélas, en lisant et relisant ce que j'ai écrit, tout semble tourner autour de la mort, de la cruauté, de la haine et de la désolation de la guerre. En regardant les jeunes qui sont en train de passer leur baccalauréat, je me rappelle qu'il y a 10 ans à peine, j'étais comme eux, baignant dans cette atmosphère studieuse, dépourvue de soucis et remplie d'innocence. Et que suis-je devenu maintenant, complètement contaminé par la guerre? Transformé en un être avec qui je n'arrive plus à m'identifier, que je n'arrive plus à reconnaître comme moi-même. Pour moi, ces 8 années dans l'armée, c'est presque le temps de souffrance qu'a enduré ce paysan roumain, Johann Moritz, ballotté entre les camps de prisonniers. Mais pour lui, il restait au moins l'avant et l'après. Le passé des jours heureux et les jours d'espoir à venir. Je ne vois pas d'avenir en moi. Nous sommes impuissants face à notre destin. C'est lui qui nous contrôle, Notre vie ressemble à un long fleuve qui coule jour après jour, sans qu'on sache dans quelle mer il va se jeter. J'ai revu Ban, mon ami, un officier d'un bataillon de commando, un ancien copain de Dalin, pour nous remémorer un tête inoubliable, l'attaque générale de 1968. Nous voyions approcher la fin de l'année lunaire sans avoir rien à manger dans notre garnison, encerclée de partout par l'ennemi. Le tête, c'est l'équivalent pour nous d'un 1er janvier de l'année solaire. Alors, ben après tous les risques, il a enfourché sa bicyclette et roulé sur une route non sécurisée, semée d'embûches sur plus de 20 kilomètres, pour rentrer chez lui, dans son village natal à Guangnam, et se débrouiller pour obtenir une dizaine d'œufs de canne. Après son retour au campement, nous deux, nous avons fait la fête en mangeant des œufs durant les 3 jours du tête. Chaque fois que je revois Ban, je me souviens de son exploit et de ses jours difficiles. Ces instants de bonheur m'apparaissent si fugaces quand je relis les notes accumulées durant ces 8 années de guerre. Serait-il possible que durant toutes ces années, je n'ai eu que des malheurs et de la haine? J'ai essayé d'enfermer en vain tout ce passé au fin fond de mon subconscient. Mais sans cesse, il ressurgit et se répand comme une tache de noirceur sur tout ce que j'écris. Malheureusement, la vérité est comme ces 8 années de combat ne m'ont apporté que très peu de joie, de moments de bonheur si misérables en comparaison de l'interminable chagrin qui s'est abattu sur moi. 8 années, c'est presque le temps que Johann Moritz, dans le livre « La 25e heure », a dû passer en prison à une époque où l'Europe était à feu et à sang. Mais avant et après cette sombre période, notre paysan roumain a quand même connu la joie et l'espoir. Mais moi, quel moment de bonheur pour moi avant ces années de guerre? Et quel espoir pour moi dans le Vietnam de l'après-guerre? J'espère seulement pouvoir effacer cette haine qui me gangrène. Si dans mon expression j'ai heurté quelques lecteurs, je les prie de croire que c'était seulement par volonté de sincérité envers moi-même, dans des circonstances extrêmes. Ce défaut ne vient pas de ma sincérité. Il n'est que le résultat des circonstances de la vie. Notre malheur, c'est de ne pouvoir empêcher le destin de nous priver de notre humanité. Notre erreur à nous tous, c'est de finir par l'accepter, même si nous ne pouvons pas lutter contre cette fatalité et même si nous n'avons pas à endosser toutes les fautes du genre humain. Nous agissons comme si nous y étions condamnés à porter le lourd fardeau du péché originel. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Le 9 septembre de l'an 1969, Long Bình, Vietnam. Et voilà.
Rồi, cảm ơn Nếp đọc cho tiếng Tây. Cho tất cả những ai muốn nghe tiếng Tây thì bây giờ có dịp để mà nghe. Nhưng mà Măng ngồi Măng nghe đó thì Măng thấy có vài chỗ Măng không có đồng ý lắm trong cái cách dịch đó. Không biết, xin lỗi, mình chưa có giới thiệu cách dịch giả nha. Nếp giới thiệu giùm đi.
Bây giờ Nếp đọc tên của những người dịch giả nha. Của ông Phan Văn Quang và các bạn là ông Alam và ông Thống và ông Tường.
Dạ, tức là cũng là một group họ làm với nhau đó, một cái nhóm đó.
Đó.
Nhóm
lại, họ hợp lại để mà dịch. Nhưng mà tôi cũng thấy thương họ, tại vì họ dịch đặng cho cũng như là người ta người Pháp hoặc là người
đúng
người,
rồi
người
được
Pháp
biết tới
biết, họ có thể là họ biết được đến ông Phan Nhật Nam.
Đúng rồi, rất là hay cái định là dịch ra rất là hay, mà cũng công phu lắm chứ, cuốn sách cũng đâu có phải là ít đâu. Nhưng mà có nhiều cái Măng nghe mà Măng cũng hơi giật mình một chút xíu. Ví dụ như là nói về cái vụ ví dụ như nói là nghề văn sĩ ở Việt Nam đó, ông Nam ông nói là không có được sáng sủa lắm đó, ông đâu có nói là tại vì không có ra khỏi nước Việt Nam đâu, mà tại sao trong cái bản tiếng Tây là nói là như vậy.
Cái này là nói thế
rồi Măng thấy có một cái nữa là cái anh mà lính mà nhỏ con mà uống rượu quá chừng đó rồi cái tự tử đó, thì ông
à.
Phan Nhật Nam ổng đâu có kiểu như là nói là ông này là dở hay là gì đâu, mà trong bản tiếng Tây
Hay
nó
là
là
lỗi, một cái lỗi,
là
một
coi
cái
như
tật
là một cái
đó.
tật cái
Đúng
tật
rồi,
là uống
ông Phan Nhật
rượu
Nam được nói là cái đó là cái
à
tật của ông đâu,
đó
cái tật xấu
đó
của ông.
đó
Đúng
đó đó
rồi.
đó Rồi có một cái nữa là mấy cái rễ cây đó đâu có phải nước độc, không không phải nước độc mà là rễ cây độc cho nên mới bị như vậy đó chứ. Thành ra cũng có nhiều cái nhỏ nhỏ. Rồi rồi ông nói mấy người phi hành gia Mỹ mà đi mà chập choạng trên 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 mặt mặt trăng á, thì người ta không có nói trong tiếng Tây, không có nói cái chữ chập choạng đó, thì mất cái hình ảnh đó cũng hơi uổng. Là ông Phan Nhật Nam ông rã tả những cái hình ảnh rất là nhiều, nhưng
Đúng
mà chỉ có nói là đi trên mặt trăng thôi thì nó mất cái hình ảnh là đi chập choạng. Mình ai cũng đã từng coi cái hình trên tivi đó rồi, cái mình thấy được cái hình đó trong cái đầu mình,
vậy.
đang dịch cũng
Phải rồi,
hơi
phải rồi.
đó cũng hơi
Bạn
uổng. Nhưng mà có một cái nữa đó mà Măng Măng không đồng ý nữa đó là khi mà ông nhắc tới mấy người Mỹ và ông nhắc tới cái tâm tình của ông đối với những người Mỹ đó, thì mấy người này là dịch là đồng minh, dùng chữ Allier chứ không có dùng chữ Mỹ, thì không biết đối với Măng thì Măng nếu là Măng thì Măng sẽ không không làm vậy, Măng sẽ giữ là Mỹ thôi chứ, tại vì đồng minh còn có bao nhiêu nước khác nữa đâu, đâu phải vậy đâu.
đúng vậy đúng vậy đúng vậy đúng vậy
Ông Phan
với
Nhật
lại
Nam
có
ông
thể
nói
là ông
Mỹ
Phan
rõ
Nhật Nam
ràng
chỉ làm việc với người Mỹ nhiều hơn,
đó đó Mỹ nhiều
những người
hơn.
khác thì là ông nói về người Mỹ thôi.
Đúng rồi, mà có
Đó
cái nữa
rồi.
đó là mấy cái tên địa danh với lại tên người đó không nhắc. Măng thấy là cái đó nếu là Măng Măng sẽ làm khác, Măng sẽ nhắc hết, tại vì Măng hiểu là ông rất là quan trọng đối với ông Phan Việt Nam, là khi mà tên mỗi người nè, rồi tại sao ông nhắc tên người này, ông nhắc tên người kia, tại sao ông nhắc những cái địa danh, những cái chỗ đó, nó quan trọng, tại vì chiến tranh rồi những cái câu chuyện thật nó xảy ra những chỗ vậy, thì đó đó là những cái mà Măng ngồi Măng nghe nếp đọc đó thì Măng tự nhiên Măng thoáng thấy vậy thôi, còn phía nếp thì sao?
Những cái lúc đầu đó nếp đã coi cái phần phần tiếng Việt với lại có sửa vài vài nơi bên tiếng Pháp, ví dụ như họ họ nói là cái tuổi ông hơi lớn tuổi rồi đó, thành ra
Chưa 30 tuổi.
ông hơi lớn tuổi nhưng mà ông không có nuôi mộng là sẽ
Văn
làm một
sĩ
một
à
một danh văn,
à
nhưng mà ông đâu
một
có lớn
văn sĩ
tuổi gì
nổi
đâu,
tiếng.
ông mới có 29 30 tuổi thì là không được, cái đó là không được rồi đó. Với lại cũng như là so sánh ổng với lại làm sao viết cho nó hết một chút, nghĩa là viết theo kiểu của ông Stephen King với lại
No.
những cái cách viết rất là kinh 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 gì đó, kinh khủng
Kinh
hoảng
dị, kinh dị, kinh
kinh
dị.
dị,
Ông đó
thì
kể chuyện kinh
là cái
dị.
đó là ông Phan Nhật Nam chẳng có nhắc gì tới ông
Đâu
Stephen
có đâu,
King
ông chỉ nói sự thật thôi chứ đâu có nói để
đúng
cho người ta
rồi.
cảm thấy sợ đâu.
Thì cái đó là bây giờ
Cái
mình
so
phải
sánh
làm
đó hơi
sao
kỳ.
để tỏa ra được cái sự sâu đậm của lòng của ông Phan Nhật Nam mới được.
Nó không thấy được, đúng rồi. So sánh với Stephen
Với lại hơn nữa là ông đâu có muốn ông là người viết văn đâu
đó, không phải, hoàn
mà
toàn
so
sai.
sánh với cái ông đó.
Cái đó thì không được rồi đó, đúng rồi đó.
À, cũng được rồi đó.
Rồi, nếp thấy gì nữa?
Để coi.
Tức là nếp thấy cái bản bên bản tiếng Pháp đó phải không?
Bản tiếng Pháp đúng rồi đó. Nhưng mà tại vì với với lại nếu không có chưa có thời giờ để mà so sánh giữa hai 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 cái bản, hai cái bản chính với lại bản dịch nhiều, nhưng mà nếp nghĩ là phải phải làm việc thật nhiều đó nha. Tại vì cái này nó không có có nhiều lúc thì những người Pháp họ nghe thì có thể là nó sẽ qua loa như vậy ha, nhưng mà đối với một đoạn phần Việt Nam với lại đối với người Việt của mình đó, mình phải dịch cách nào để mà người ta để tôn trọng cái sự cảm động của ông Phan Nhật Nam khi mà ông viết
Cái sâu sắc á, cái
sâu sắc
những cái
mà đó.
suy nghĩ rất là sâu sắc ở trong của ổng.
Cái đó là thật là quan trọng đó nha, quan trọng nhất á, chứ là ví dụ như mình họ ổng kể thời thế nó như thế này như thế kia, cái đó là cũng quan trọng nhưng mà không không quan trọng bằng cái người, một là ổng là một người lính viết văn, rồi ổng phải ổng 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 viết về
Cái tàn bạo của chiến tranh,
cái của ổng đó.
cái tàn bạo của chiến tranh mà
Đúng
ổng
rồi,
mà ổng cũng
thì
không
cái đó là phải
có
nói thẳng ra chứ không có mà bắt buộc mình, cái người dịch phải nói thẳng ra, cũng phải dịch thẳng ra.
nhưng mà trong một nghĩa nào đó ổng dùng rất nhiều hình ảnh nha. Ông này ổng rất là không biết nói tiếng Việt ha, nói tiếng thường thường ta nói mình romantic ha, cái người
Đúng
cũng
rồi
có cái
đúng rồi
tâm
đúng rồi,
hồn,
romantic
có cái
hoặc
tâm hồn thơ văn.
lãng mạn.
Ổng có cái lãng mạn của ổng, thành
Đúng
ra
rồi, đúng
trong cái
rồi.
cách nói đó, trong cái cách nói đó, có những cái hình ảnh mà nhiều khi không có thấy dịch qua bên tiếng Tây, hơi uổng.
Cái đó uổn, cái đó thật là uổn
Là uổng, thành ra đọc
đó.
không có thấy cái người viết đó là như thế nào, phải không?
Đúng rồi, chỉ có là cũng như là nói lại những cái đoạn sống đời sống của ổng thôi. Không có vô thẳng vô trong
Trong cái con người của cái người
con người
viết.
của ổng. Đúng rồi, đúng rồi. Nói dở quá, không có sâu sắc được để cho bây giờ phải phải làm việc chứ. Bây giờ phải làm việc những kỳ tới mới
Như
được.
vậy
Chứ
thì
dịch cái kiểu này cũng từ từ đây rồi không có chỉ có con nít hoặc là người lớn lớn một chút không có biết nhiều về chiến tranh, nhưng mà những người người ta biết rõ về chiến tranh đó là người ta cũng hơi ngại, thấy là cái bản dịch nó không có hoàn tất.
Thì có lẽ là mình khó tính đó, chứ nếu mà người ta đọc thường thì không sao, cũng cái công trình này cũng dịch là cũng hay lắm rồi đó. Nhưng mà đối với nếp thì nếp muốn truyền đạt lại cho các cháu một cái gì nó đúng hơn, đúng không,
Đúng rồi,
về tinh thần
đúng
của ông Phan
rồi.
Nhật Nam, thành ra nếp sẽ thu xếp để mà cho các cháu được hiểu hơn, phải không?
Đúng vậy, đúng vậy.
Rồi vậy thì chắc là nếp trả lời cháu trai một chút xíu đi trước khi mình kết thúc đi.
Được rồi. Eh bien voilà mon Adrien et mes autres petits trésors. Je viens de lire donc justement l'entrée, l'avant-propos de l'auteur, et la prochaine fois ce sera le premier chapitre. Alors j'espère que vous serez toujours aussi content d'entendre comment vous expliquer ça, d'entendre ce grand militaire, ce grand romantique de militaire qui raconte sa vie au Vietnam pendant la guerre. Et ça, c'est très important que vous compreniez presque tous les détails grâce à ce monsieur. Voilà, je vous embrasse, mes amours.
Mà như là nếp nói đó là tốt quá, đó là các cháu nó nghe hết tiếng Việt luôn, phải không? Nó ngồi nó chịu khó nó nghe hết tiếng Việt luôn hả?
Nghe nghe đi 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 đâu mà đi xa đó thì là để máy lên nó nghe
Nghe
suốt
hết.
mấy chục mấy trăm mấy km
Nghe tiếng Việt hết luôn. Không hiểu gì hết vẫn nghe.
nghe
Hay
nghe nghe
quá.
luôn cả tiếng Việt nha, từ hồi
Hay.
đầu tới bây giờ nó nghe luôn
Hay
tiếng
quá.
Việt, tiếng Pháp gì, tiếng Việt hồi đầu mình chỉ nói tiếng Pháp tiếng Việt không ha, cũng nghe luôn, nó không hiểu gì hết mà không sao.
Hay quá, hay quá. Rồi, bây giờ hai đứa mình chia tay đây và hẹn gặp lại kỳ sau nha nếp.
Hẹn gặp lại Măng nha.
Dạ.
Dạ, xin chào các thính giả.
Xin chào quý thính giả.
Quý thính giả.
Dạ.